Tương ưng thứ 44. Tương ưng không thuyết. Abhyakata Sanyutta.
Một La Mã. Kinh Trưởng Lão Ni Khe Ma. Khe Ma Sutta. 410. Một thời, Thế Tôn trú ở Savatthi tại Cetavana, phường ông Anathabindika. Lúc bấy giờ, tỷ kheo Ni Khe Ma đang đi du hành giữa dân chúng Kosala và trú ở tại Toranavathu giữa Saketa và Savatthi. Rồi vua Pasenadi nước Kosala gọi một người và nói: "Hãy đến, này người kia, ông có biết vị Sa môn hay Bà la môn nào ở tại Toranavathu để hôm nay ta có thể đến ý kiến vị ấy?"
"Thưa vâng, tâu đại vương."
Người ấy phân đáp vua Pasenadi nước Kosala: "Đi tìm khắp Toranavathu, không thấy có vị sa môn hay bà la môn nào để vua Pasenadi nước Kosala có thể đến ý kiến." Rồi người ấy thấy tỷ kheo Ni Khe Ma đến trú ở Toranavathu. Sau khi thấy, người ấy đi đến vua Pasenadi nước Kosala và thưa: "Tâu đại vương, tại Toranavathu không có vị sa môn hay bà la môn nào để đại vương có thể ý kiến. Nhưng tâu đại vương, có tỷ kheo Ni Khe Ma là đệ tử của Thế Tôn, bậc A-la-hán chánh đẳng giác, tiếng đồn tốt đẹp sau đây được truyền đi về bậc nữ tôn giả ấy. Nữ tôn giả là bậc hiền trí, thông minh, có trí, nghe nhiều, lời nói đến tâm, ứng đáp lanh lợi. Đại vương có thể đến ý kiến vị ấy." Rồi vua Pasenadi nước Kosala đi đến tỷ kheo Ni Khe Ma. Sau khi đến, đảnh lễ vị ấy rồi ngồi xuống một bên. Ngồi một bên, vua Pasenadi nước Kosala thưa với tỷ kheo Ni Khe Ma: "Thưa nữ tôn giả, Như Lai có tồn tại sau khi chết không?" "Tâu đại vương, Thế Tôn không trả lời, Như Lai có tồn tại sau khi chết." "Thế là, thưa nữ tôn giả, Như Lai không tồn tại sau khi chết." "Tâu đại vương, Thế Tôn cũng không trả lời, Như Lai không có tồn tại sau khi chết." "Thế là, thưa nữ tôn giả, Như Lai có tồn tại và không tồn tại sau khi chết." "Tâu đại vương, Thế Tôn cũng không trả lời, Như Lai có tồn tại và không tồn tại sau khi chết." "Thế là, thưa nữ tôn giả, Như Lai không tồn tại và không tồn tại sau khi chết." "Tâu đại vương, Thế Tôn cũng không trả lời, Như Lai không tồn tại và không tồn tại sau khi chết." Được hỏi: "Thưa nữ tôn giả, Như Lai có tồn tại sau khi chết không?" Nữ tôn giả trả lời: "Tâu đại vương, Thế Tôn không trả lời, Như Lai có tồn tại sau khi chết." Được hỏi: "Thế là, thưa nữ tôn giả, có phải Như Lai không tồn tại sau khi chết không?" Nữ tôn giả trả lời: "Tâu đại vương, Thế Tôn cũng không trả lời, Như Lai không có tồn tại sau khi chết." Được hỏi: "Thế là, thưa nữ tôn giả, có phải Như Lai có tồn tại và không tồn tại sau khi chết?" Nữ tôn giả trả lời: "Tâu đại vương, Thế Tôn cũng không trả lời, Như Lai có tồn tại và không tồn tại sau khi chết." Được hỏi: "Thế là, thưa nữ tôn giả, có phải Như Lai không tồn tại và không tồn tại sau khi chết?" Nữ tôn giả trả lời: "Tâu đại vương, Thế Tôn cũng không trả lời, Như Lai không tồn tại và không tồn tại sau khi chết." "Thưa nữ tôn giả, do nhân gì, do duyên gì, Thế Tôn không trả lời?" "Vậy thưa đại vương, ở đây tôi sẽ hỏi đại vương, đại vương kham nhẫn như thế nào, hãy trả lời như vậy." "Đại vương nghĩ thế nào, thưa đại vương có người kế toán nào, chưởng ấn nào, mudika, toán số nào, có thể đếm được các sông Hằng có số hạt cát như vậy, có số trăm hạt cát như vậy, có số ngàn hạt cát như vậy, có số trăm ngàn hạt cát như vậy?"
"Thưa không, thưa nữ tôn giả."
"Đại vương có người kế toán nào, có người chưởng ấn nào, có người toán số nào, có thể đông lường được nước của biển lớn, có số đấu nước như vậy, có số trăm đấu nước như vậy, có số ngàn đấu nước như vậy, có số trăm ngàn đấu nước như vậy?"
"Thưa không, thưa nữ tôn giả."
"Vì sao?"
"Thưa nữ tôn giả,
vì rằng biển lớn thâm sâu, vô lượng, khó dò đến đấy. Cũng vậy, thưa đại vương, nếu có người muốn định nghĩa Như Lai ngang qua sắc thân, Rupa, nhưng sắc thân ấy, Như Lai đã đoạn tận, cắt đứt tận gốc rễ, làm cho như thân cây sa la, làm cho không thể tái sanh, làm cho không thể sanh khởi trong tương lai, được giải thoát khỏi sự ước lượng của sắc thân. Thưa đại vương, Như Lai là thâm sâu, vô lượng, không thể đến tận đấy như biển lớn. Nói rằng Như Lai có tồn tại sau khi chết, không thể chấp nhận. Nói rằng Như Lai không có tồn tại sau khi chết, cũng không thể chấp nhận. Nói rằng Như Lai có tồn tại và không tồn tại sau khi chết, cũng không thể chấp nhận. Nói rằng Như Lai không tồn tại và không không tồn tại sau khi chết, cũng không thể chấp nhận. Nếu có người muốn định nghĩa Như Lai ngang qua cảm thọ, nhưng cảm thọ ấy, Như Lai đã đoạn tận, cắt đứt tận gốc rễ, làm cho như thân cây sa la, làm cho không thể tái sanh, làm cho không thể sanh khởi trong tương lai, được giải thoát khỏi sự ước lượng của cảm thọ. Thưa đại vương, Như Lai là thâm sâu, vô lượng, không thể đến tận đấy như biển lớn. Nói rằng Như Lai có tồn tại sau khi chết, không thể chấp nhận, vân vân. Nói rằng Như Lai không tồn tại và không không tồn tại sau khi chết, cũng không thể chấp nhận. Nếu có người muốn định nghĩa Như Lai qua các tướng, vân vân, qua hành, vân vân, qua các thức, nhưng thức ấy Như Lai đã đoạn tận, cắt đứt tận gốc rễ, làm cho như thân cây sa la, làm cho không thể tái sanh, làm cho không thể sanh khởi trong tương lai, được giải thoát khỏi sự ước lượng của thức. Thưa đại vương, Như Lai là thâm sâu, vô lượng, không thể đến tận đấy như biển lớn. Nói rằng Như Lai có tồn tại sau khi chết, không thể chấp nhận. Nói rằng Như Lai không có tồn tại sau khi chết, cũng không thể chấp nhận. Nói rằng Như Lai có tồn tại và không có tồn tại sau khi chết, cũng không thể chấp nhận. Nói rằng Như Lai không tồn tại và không không tồn tại sau khi chết, cũng không thể chấp nhận. Rồi vua Pasenadi nước Kosala hoan hỷ tín thọ lời của tỷ kheo ni Khema, từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ tỷ kheo ni Khema, thân phía hữu hướng về nữ tôn giả rồi ra đi. Rồi vua Pasenadi nước Kosala sau một thời gian đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi một bên, vua Pasenadi nước Kosala bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, Như Lai có tồn tại sau khi chết không? Thưa đại vương, ta không trả lời Như Lai có tồn tại sau khi chết. Thế là, thưa Thế Tôn, Như Lai không có tồn tại sau khi chết. Thưa đại vương, ta cũng không trả lời Như Lai không có tồn tại sau khi chết. Vân vân, như trên với những thay đổi cần thiết. Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn, thật hy hữu thay, bạch Thế Tôn. Vì rằng giữa đạo sư với nữ đệ tử, ý nghĩa với ý nghĩa, văn ngôn với văn ngôn, có sự tương đồng, có sự tương hòa, không có sự mâu thuẫn, tức là tối thượng văn cú. Một thời, bạch Thế Tôn, con đi đến tỷ kheo ni Khê Ma và hỏi về ý nghĩa này. Nữ tôn giả ấy đã trả lời cho con về ý nghĩa này với những câu này, với những lời này, giống như Thế Tôn. Thật là vi diệu, bạch Thế Tôn, thật là hy hữu, bạch Thế Tôn. Vì rằng giữa đạo sư với nữ đệ tử, ý nghĩa với ý nghĩa, văn ngôn với văn ngôn, có sự tương đồng, có sự tương hòa, không có sự mâu thuẫn, tức là tối thượng văn cú. Bạch Thế Tôn, nay con phải đi, con có nhiều công vụ, nhiều việc phải làm. Thưa đại vương, nay đại vương hãy làm những gì đại vương nghĩ là hợp thời. Rồi vua Pasenadi nước Kosala hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn nói, từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ Thế Tôn, thân bên hữu hướng về ngài rồi ra đi. Hai La Mã. Kinh Anuradha. Anuradha Sutta. 411. Một thời Thế Tôn trú ở Vesali tại Đại Lâm ở trùng cát giảng đường. Lúc bấy giờ tôn giả Anuradha đang ở một ngôi chòi trong rừng không xa Thế Tôn bao nhiêu. Rồi rất nhiều du sĩ ngoại đạo đi đến tôn giả Anuradha. Sau khi đến, nói lên với tôn giả Anuradha những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liền ngồi xuống một bên. Ngồi một bên, các du sĩ ngoại đạo ấy thưa với tôn giả Anuradha. Này hiền giả Anuradha, Như Lai là bậc thượng nhân, là bậc tối thắng nhân, là bậc đã đạt được địa vị tối thượng. Bậc Như Lai ấy đã được trình bày dưới bốn trường hợp. Như Lai có tồn tại sau khi chết, hay Như Lai không tồn tại sau khi chết, hay Như Lai có tồn tại và không tồn tại sau khi chết, hay Như Lai không tồn tại và không không tồn tại sau khi chết. Thưa chư hiền, Như Lai ấy là bậc thượng nhân, bậc tối thắng nhân, là bậc đã đạt được địa vị tối thượng. Bậc Như Lai ấy được trình bày ngoài bốn trường hợp sau đây. Như Lai có tồn tại sau khi chết, hay Như Lai không có tồn tại sau khi chết, hay Như Lai có tồn tại và không tồn tại sau khi chết, hay Như Lai không tồn tại và không không tồn tại sau khi chết. Khi được nghe nói vậy, các du sĩ ngoại đạo ấy nói với tôn giả Anuradha: Tỷ kheo này có lẽ là mới tu, xuất gia không bao lâu, hay nếu là vị trưởng lão, thời vị này là ngu si, không có ai thông minh. Các du sĩ ngoại đạo ấy, sau khi chê trách Abhasadeva, tôn giả Anuradha là người mới tu và ngu si, liền từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi. Rồi tôn giả Anuradha, sau khi các du sĩ ngoại đạo ấy ra đi không bao lâu, liền suy nghĩ: Nếu các du sĩ ngoại đạo ấy hỏi ta thêm câu hỏi nữa, ta phải trả lời như thế nào để câu trả lời của ta cho các du sĩ ngoại đạo ấy là đúng với lời Thế Tôn? Ta không có xuyên tạc Thế Tôn với điều không thật. Ta trả lời đúng pháp, thuận pháp, và những ai nói lời tương ứng đúng pháp không có cơ hội để chỉ trích. Rồi tôn giả Anuradha đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, tôn giả Anuradha bạch Thế Tôn: Ở đây, bạch Thế Tôn, con trú trong một ngôi chòi trong rừng, không xa Thế Tôn bao nhiêu. Rồi bạch Thế Tôn: Rất nhiều du sĩ ngoại đạo đi đến con. Sau khi đến, nói lên với con những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, bạch Thế Tôn, các du sĩ ngoại đạo ấy nói với con: Này hiền giả Anuradha, Như Lai là bậc thượng nhân, là bậc tối thắng nhân, là bậc đã đạt được địa vị tối thượng. Bậc Như Lai ấy đã được trình bày dưới bốn trường hợp. Như Lai có tồn tại sau khi chết, hay Như Lai không tồn tại sau khi chết, hay Như Lai có tồn tại và không tồn tại sau khi chết, hay Như Lai không tồn tại và không không tồn tại sau khi chết. Bạch Thế Tôn, khi được nghe nói vậy, con nói với các du sĩ ngoại đạo ấy như sau: Thưa chư hiền, Như Lai là bậc thượng nhân, là bậc tối thắng nhân, là bậc đã đạt được địa vị tối thắng. Bậc Như Lai ấy được trình bày ngoài bốn trường hợp như sau: Như Lai có tồn tại sau khi chết, hay Như Lai không tồn tại sau khi chết, hay Như Lai có tồn tại và không tồn tại sau khi chết, hay Như Lai không tồn tại và không không tồn tại sau khi chết. Khi được nghe nói vậy, các du sĩ ngoại đạo ấy nói với con: Tỷ kheo này có lẽ là mới tu, xuất gia chưa bao lâu, hay nếu là vị trưởng lão, thời vị này là ngu si, không có thông minh. Các du sĩ ngoại đạo ấy, sau khi chê trách con là người mới tu và ngu si, liền từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi. Bạch Thế Tôn, khi các vị du sĩ ngoại đạo ấy đi không bao lâu, con suy nghĩ như sau: Nếu các vị du sĩ ngoại đạo ấy hỏi ta thêm câu hỏi nữa, ta phải trả lời như thế nào để câu trả lời của ta cho các du sĩ ngoại đạo ấy là đúng với lời Thế Tôn? Ta không có xuyên tạc Thế Tôn với điều không thật. Ta trả lời đúng pháp, thuận pháp, và những ai nói lời tương ứng đúng pháp không có cơ hội để chỉ trích. Ông nghĩ thế nào, này Anuradha, sắc là thường hay vô thường? Là vô thường, bạch Thế Tôn. Cái gì vô thường là khổ hay lạc? Là khổ, bạch Thế Tôn. Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, có hợp lý chăng khi quán cái ấy? Cái này là của tôi, cái này là tự ngã của tôi. Thưa không, bạch Thế Tôn. Thọ là thường hay vô thường, vân vân. Tưởng là thường hay vô thường, vân vân. hành là thường hay vô thường, vân vân. Thức là thường hay vô thường?
Là vô thường, bạch Thế Tôn.
Cái gì vô thường là khổ hay lạc?
Là khổ, bạch Thế Tôn.
Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, có hợp lý chăng khi quán cái ấy? Cái này là của tôi, cái này là tự ngã của tôi.
Thưa không, bạch Thế Tôn.
Do vậy, này Anuradha, phàm có sắc gì thuộc quá khứ, vị lai, hiện tại, hoặc nội hay ngoại, hoặc thô hay tế, hoặc liệt hay thắng, hoặc xa hay gần, tất cả sắc ấy cần phải như thật quán với chánh trí tuệ rằng, cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi. Phàm có thọ gì, quá khứ, vị lai, hiện tại, vân vân. Phàm có tưởng gì, vân vân. Phàm có hành gì, vân vân. Phàm có thức gì thuộc quá khứ, vị lai, hiện tại, hoặc nội hay ngoại, hoặc thô hay tế, hoặc liệt hay thắng, hoặc xa hay gần. Tất cả thức ấy cần phải như thật quán với chánh trí tuệ rằng, cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi. Thấy vậy, này Anuradha, vị đa văn thánh đệ tử nhàm chán đối với sắc, nhàm chán đối với thọ, nhàm chán đối với tưởng, nhàm chán đối với hành, nhàm chán đối với thức. Do nhàm chán nên vị ấy ly tham, do ly tham nên vị ấy được giải thoát. Trong sự giải thoát, trí khởi lên biết rằng, ta đã được giải thoát. Vị ấy biết rõ, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lại đời này nữa. Ông nghĩ thế nào, này Anuradha, ông có quán sắc là Như Lai không?
Thưa không, bạch Thế Tôn.
Ông có quán thọ là Như Lai không?
Thưa không, bạch Thế Tôn.
Ông có quán tưởng là Như Lai không?
Thưa không, bạch Thế Tôn.
Ông có quán hành là Như Lai không?
Thưa không, bạch Thế Tôn.
Ông có quán thức là Như Lai không?
Thưa không, bạch Thế Tôn.
Ông nghĩ thế nào, này Anuradha, ông có quán Như Lai ở trong sắc không?
Thưa không, bạch Thế Tôn.
Ông có quán Như Lai ở ngoài sắc không?
Thưa không, bạch Thế Tôn.
Ông có quán Như Lai ở trong thọ không?
Thưa không, bạch Thế Tôn.
Ông có quán Như Lai ở ngoài thọ không?
Thưa không, bạch Thế Tôn.
Ông có quán Như Lai ở trong tưởng không?
Thưa không, bạch Thế Tôn.
Ông có quán Như Lai ở ngoài tưởng không?
Thưa không, bạch Thế Tôn.
Ông có quán Như Lai ở trong hành không?
Thưa không, bạch Thế Tôn.
Ông có quán Như Lai ở ngoài hành không?
Thưa không, bạch Thế Tôn.
Ông có quán Như Lai ở trong thức không?
Thưa không, bạch Thế Tôn.
Ông có quán Như Lai ở ngoài thức không?
Thưa không, bạch Thế Tôn.
Ông nghĩ như thế nào, này Anuradha, ông có quán Như Lai là sắc, thọ, tưởng, hành, thức hay không?
Thưa không, bạch Thế Tôn.
Ông có quán Như Lai là không có sắc, không có thọ, không có tưởng, không có hành, không có thức hay không?
Thưa không, bạch Thế Tôn.
Ở đây, này Anuradha, ông ngay trong hiện tại không có nắm được Như Lai một cách chân thật, một cách xác chứng. Thời có hợp lý chăng khi ông tuyên bố về Như Lai rằng, thưa chư hiền, Như Lai là bậc thượng nhân, là bậc tối thắng nhân, là bậc đã đạt được địa vị tối thượng. Bậc Như Lai ấy được biết đến ngoài bốn trường hợp sau đây. Như Lai có tồn tại sau khi chết, hay Như Lai không có tồn tại sau khi chết, hay Như Lai có tồn tại và không tồn tại sau khi chết, hay Như Lai không tồn tại và không tồn tại sau khi chết. Thưa không, bạch Thế Tôn. Lành thay, này Anuradha, trước đây và hiện nay, này Anuradha, ta chỉ nói lên sự khổ và sự diệt khổ. Ba La Mã, Kinh Sariputta, Kothika thứ nhất. Pathamasariputta Kothika Sutta 412. Một thời, tôn giả Sariputta và tôn giả Mahakothika trú ở Varanasi tại Isipatana trong vườn Nai. Rồi tôn giả Mahakothika vào buổi chiều từ chỗ thiền tịnh đứng dậy đi đến tôn giả Sariputta. Sau khi đến, nói lên với tôn giả Sariputta những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liền ngồi xuống một bên. Ngồi một bên, tôn giả Mahakothika nói với tôn giả Sariputta: Thưa hiện giả Sariputta, Như Lai có tồn tại sau khi chết hay không? Thưa hiện giả, Thế Tôn không trả lời, Như Lai có tồn tại sau khi chết. Thế là, thưa hiện giả, Như Lai không tồn tại sau khi chết. Thưa hiện giả, Thế Tôn cũng không trả lời, Như Lai không tồn tại sau khi chết. Thế là, thưa hiện giả, Như Lai có tồn tại và không tồn tại sau khi chết. Thưa hiện giả, Thế Tôn cũng không trả lời, Như Lai có tồn tại và không tồn tại sau khi chết. Thế là, thưa hiện giả, Như Lai không tồn tại và không không tồn tại sau khi chết. Thưa hiện giả, Thế Tôn cũng không trả lời, Như Lai không tồn tại và không không tồn tại sau khi chết. Được hỏi, thưa hiện giả, Như Lai có tồn tại sau khi chết không? Hiện giả trả lời, thưa hiện giả, Thế Tôn không trả lời, Như Lai có tồn tại sau khi chết. Được hỏi, thưa hiện giả, thế là Như Lai không tồn tại sau khi chết. Hiện giả trả lời, thưa hiện giả, Thế Tôn cũng không trả lời, Như Lai không tồn tại sau khi chết. Được hỏi, thế là thưa hiện giả, Như Lai có tồn tại và không tồn tại sau khi chết. Hiện giả trả lời, thưa hiện giả, Thế Tôn cũng không trả lời, Như Lai có tồn tại và không tồn tại sau khi chết. Được hỏi, thưa hiện giả, thế là Như Lai không tồn tại và không không tồn tại sau khi chết. Hiện giả trả lời, thưa hiện giả, Thế Tôn cũng không trả lời, Như Lai không tồn tại và không không tồn tại sau khi chết. Thưa hiện giả, do nhân gì, do duyên gì, Thế Tôn lại không trả lời. Như Lai có tồn tại sau khi chết, thưa hiện giả, là chấp trước sắc. Như Lai không có tồn tại sau khi chết, là chấp trước sắc. Như Lai có tồn tại và không tồn tại sau khi chết, là chấp trước sắc. Như Lai không tồn tại và không không tồn tại sau khi chết, là chấp trước sắc. Như Lai có tồn tại sau khi chết, là chấp trước thọ. Như Lai không có tồn tại sau khi chết, là chấp trước thọ. Như Lai có tồn tại và không tồn tại sau khi chết, là chấp trước thọ. Như Lai không tồn tại và không không tồn tại sau khi chết, là chấp trước thọ. Như Lai có tồn tại sau khi chết, là chấp trước tưởng. Như Lai không có tồn tại sau khi chết, là chấp trước tưởng. Như Lai có tồn tại và không tồn tại sau khi chết, là chấp trước tưởng. Như Lai không tồn tại và không không tồn tại sau khi chết, là chấp trước tưởng. Như Lai có tồn tại sau khi chết, là chấp trước hành. Như Lai không tồn tại sau khi chết, là chấp trước hành. Như Lai có tồn tại và không tồn tại sau khi chết, là chấp trước hành. Như Lai không tồn tại và không không tồn tại sau khi chết, là chấp trước hành. Như Lai có tồn tại sau khi chết, là chấp trước thức. Như Lai không tồn tại sau khi chết, là chấp trước thức. Như Lai có tồn tại và không tồn tại sau khi chết, là chấp trước thức. Như Lai không tồn tại và không không tồn tại sau khi chết, là chấp trước thức. Này hiền giả, do nhân này, do duyên này, Thế Tôn không trả lời. Bốn La Mã. Kinh Sariputta Kothika thứ hai. Dutiya Sariputta Kothika Sutta 413. Một thời, tôn giả Sariputta và tôn giả Mahakothika trú ở Varanasi, Ba La Nại tại Isipatana, chỗ vườn Nai, vân vân. Thưa hiện giả, do nhân gì Thế Tôn không trả lời câu hỏi ấy? Thưa hiện giả, do không như thật biết, như thật thấy sắc. Do không như thật biết, như thật thấy sắc tập khởi. Do không như thật biết, như thật thấy sắc đoạn diệt. Do không như thật biết, như thật thấy con đường đưa đến sắc đoạn diệt, nên mới có quan điểm rằng Như Lai có tồn tại sau khi chết, hay Như Lai không có tồn tại sau khi chết, hay Như Lai có tồn tại và không tồn tại sau khi chết, hay Như Lai không tồn tại và không không tồn tại sau khi chết. Thưa hiện giả, do không như thật biết, như thật thấy thọ, vân vân, tưởng, vân vân, hành, vân vân. Do không như thật biết, như thật thấy thức. Do không như thật biết, như thật thấy thức tập khởi. Do không như thật biết, như thật thấy thức đoạn diệt. Do không như thật biết, như thật thấy con đường đưa đến thức đoạn diệt, nên mới có quan điểm rằng Như Lai có tồn tại sau khi chết, hay Như Lai không có tồn tại sau khi chết, hay Như Lai có tồn tại và không có tồn tại sau khi chết, hay Như Lai không tồn tại và không không tồn tại sau khi chết. Do như thật biết, như thật thấy sắc. Do như thật biết, như thật thấy sắc tập khởi. Do như thật biết, như thật thấy sắc đoạn diệt. Do như thật biết, như thật thấy con đường đưa đến sắc đoạn diệt, nên không có quan điểm rằng Như Lai có tồn tại sau khi chết, hay Như Lai không có tồn tại sau khi chết, hay Như Lai có tồn tại và không có tồn tại sau khi chết, hay Như Lai không tồn tại và không không tồn tại sau khi chết. Vân vân, thọ, vân vân, tưởng, vân vân, hành, vân vân. Do như thật biết, như thật thấy thức. Do như thật biết, như thật thấy thức tập khởi. Do như thật biết, như thật thấy thức đoạn diệt. Do như thật biết, như thật thấy con đường đưa đến thức đoạn diệt, nên không có quan điểm rằng Như Lai có tồn tại sau khi chết, hay Như Lai không có tồn tại sau khi chết, hay Như Lai có tồn tại và không tồn tại sau khi chết, hay Như Lai không tồn tại và không không tồn tại sau khi chết. Thưa hiện giả, đây là nhân, đây là duyên, đây là lý do mà Thế Tôn không trả lời vấn đề ấy. Năm La Mã. Kinh Sariputta, Kothika thứ 3. Tatiya Sariputta Kothika Sutta. 414. Một thời, tôn giả Sariputta và tôn giả Maha Kothika trú ở Varanasi, Ba La Nại, tại Isipatana, chỗ vườn nai, vân vân. Thưa hiện giả, do nhân gì, do duyên gì, Thế Tôn không trả lời câu hỏi ấy? Thưa hiện giả, đối với ai chưa đoạn trừ tham đối với sắc, chưa đoạn trừ dục, chưa đoạn trừ ái, chưa đoạn trừ khát, chưa đoạn trừ nhiệt tâm, chưa đoạn trừ khát ái, thời người ấy có quan điểm Như Lai có tồn tại sau khi chết, hay Như Lai không có tồn tại sau khi chết, hay Như Lai có tồn tại và không tồn tại sau khi chết, hay Như Lai không tồn tại và không không tồn tại sau khi chết. Vân vân, đối với thọ, vân vân, đối với tưởng, vân vân, đối với hành, vân vân. Thưa hiện giả, đối với ai chưa đoạn trừ tham đối với thức, chưa đoạn trừ dục, chưa đoạn trừ ái, chưa đoạn trừ khát, chưa đoạn trừ nhiệt tâm, chưa đoạn trừ khát ái, thời người ấy có quan điểm Như Lai có tồn tại sau khi chết, hay Như Lai không có tồn tại sau khi chết, hay Như Lai có tồn tại và không có tồn tại sau khi chết, hay Như Lai không tồn tại và không không tồn tại sau khi chết. Này hiền giả, đối với ai đã đoạn trừ tham đối với sắc, đã đoạn trừ dục, đã đoạn trừ ái, đã đoạn trừ khát, đã đoạn trừ nhiệt tâm, đã đoạn trừ khát ái, thời người ấy sẽ không có quan điểm Như Lai có tồn tại sau khi chết, hay Như Lai không có tồn tại sau khi chết, hay Như Lai có tồn tại và không tồn tại sau khi chết, hay Như Lai không tồn tại và không không tồn tại sau khi chết. Vân vân, đối với thọ, vân vân, đối với tưởng, vân vân, đối với hành, vân vân. Này hiền giả, đối với ai đã đoạn trừ tham đối với thức, đã đoạn trừ dục, đã đoạn trừ ái, đã đoạn trừ khát, đã đoạn trừ nhiệt tâm, đã đoạn trừ khát ái, thời người ấy không có quan điểm Như Lai có tồn tại sau khi chết, hay Như Lai không có tồn tại sau khi chết, hay Như Lai có tồn tại và không tồn tại sau khi chết, hay Như Lai không tồn tại và không không tồn tại sau khi chết? Này hiền giả, đây là nhân, đây là duyên, đây là lý do mà Thế Tôn không trả lời vấn đề ấy.
Sáu La Mã, Kinh Sariputta, Kothika thứ tư, Chatuttha Sariputta Kothika Sutta, 415.
Một thời, tôn giả Sariputta và tôn giả Maha Kothika trú ở Varanasi, tại Isipatana ở vườn Nai. Rồi tôn giả Sariputta vào buổi chiều từ chỗ tịnh cư đứng dậy đi đến tôn giả Maha Kothika. Sau khi đến, nói lên với tôn giả Maha Kothika những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi một bên, tôn giả Sariputta nói với tôn giả Kothika:
Thưa hiện giả Kothika, Như Lai có tồn tại sau khi chết, vân vân. Như Lai không tồn tại và không không tồn tại sau khi chết, vân vân. Được hỏi vậy, hiện giả trả lời: Thế Tôn không trả lời. Như Lai có tồn tại sau khi chết, vân vân. Như Lai không tồn tại và không không tồn tại sau khi chết.
Do nhân gì, thưa hiền giả, do duyên gì, Thế Tôn không trả lời vấn đề ấy?
Thưa hiền giả, với ai còn ái lạc sắc, ưa thích sắc, hoan hỷ sắc, không như thật biết, như thật thấy các đoạn diệt, thời người ấy có quan điểm. Như Lai có tồn tại sau khi chết, vân vân. Như Lai không tồn tại và không không tồn tại sau khi chết.
Thưa hiện giả, với ai còn ái lạc thọ, ưa thích thọ, hoan hỷ thọ, không như thật biết, như thật thấy thọ đoạn diệt, thời người ấy có các quan điểm. Như Lai có tồn tại sau khi chết, vân vân. Như Lai không tồn tại và không không tồn tại sau khi chết, vân vân. Tưởng, vân vân. Hành, vân vân.
Thưa hiện giả, với ai còn ái lạc thức, ưa thích thức, hoan hỷ thức, không như thật biết, như thật thấy thức đoạn diệt, thời người ấy có các quan điểm. Như Lai có tồn tại sau khi chết, vân vân. Như Lai không tồn tại và không không tồn tại sau khi chết.
Này hiện giả, đối với ai không ái lạc sắc, không ưa thích sắc, không hoan hỷ sắc, như thật biết, như thật thấy sắc đoạn diệt, thời người ấy không có các quan điểm. Như Lai có tồn tại sau khi chết, vân vân. Như Lai không tồn tại và không không tồn tại sau khi chết.
Thưa hiện giả, với ai không còn ái lạc thọ, vân vân, tưởng, vân vân, hành, vân vân, không ái lạc thức, không ưa thích thức, không hoan hỷ thức, như thật biết, như thật thấy thức đoạn diệt, thời người ấy không có các quan điểm.
Như Lai có tồn tại sau khi chết, vân vân. Như Lai không tồn tại và không không tồn tại sau khi chết.
Này hiền giả, đây là nhân, đây là duyên, đây là lý do mà Thế Tôn không trả lời về vấn đề ấy.
Thưa hiền giả, có lý do nào khác, do đấy Thế Tôn không trả lời về vấn đề ấy?
Thưa có, này hiền giả. Ai còn ái lạc hữu, thưa hiền giả, ưa thích hữu, hoan hỷ hữu, không như thật biết, không như thật thấy hữu đoạn diệt, thời người ấy có các quan điểm.
Như Lai có tồn tại sau khi chết, vân vân. Như Lai không tồn tại và không không tồn tại sau khi chết.
Ai không còn ái lạc hữu, thưa hiện giả, không ưa thích hữu, không hoan hỷ hữu, như thật biết, như thật thấy hữu đoạn diệt, thời người ấy không có các quan điểm.
Như Lai có tồn tại sau khi chết, vân vân. Như Lai không tồn tại và không không tồn tại sau khi chết.
Thưa hiện giả, đây là lý do vì sao Thế Tôn không trả lời về vấn đề ấy.
Thưa hiện giả, có lý do nào khác, do vậy Thế Tôn không trả lời về vấn đề ấy.
Thưa có, này hiện giả. Ai còn ái lạc thủ, thưa hiện giả, ưa thích thủ, hoan hỷ thủ, không như thật biết, như thật thấy thủ đoạn diệt, thời người ấy có những quan điểm.
Như Lai có tồn tại sau khi chết, vân vân. Như Lai không tồn tại và không không tồn tại sau khi chết.
Ai không còn ái lạc thủ, thưa hiện giả, không ưa thích thủ, không hoan hỷ thủ, như thật biết, như thật thấy thủ đoạn diệt, thời người ấy không có những quan điểm.
Như Lai có tồn tại sau khi chết, vân vân. Như Lai không tồn tại và không không tồn tại sau khi chết. Thưa hiện giả, đây là lý do vì sao Thế Tôn không trả lời về vấn đề ấy. Thưa hiện giả, có lý do nào khác do vậy Thế Tôn không trả lời về vấn đề ấy? Thưa có, này hiện giả. Với ai còn ái lạc ái, thưa hiện giả, ưa thích ái, hoan hỷ ái, không như thật biết, không như thật thấy ái đoạn diệt, thời người ấy có những quan điểm. Như Lai có tồn tại sau khi chết, vân vân. Như Lai không tồn tại và không không tồn tại sau khi chết. Với ai, thưa hiện giả, không còn ái lạc ái, không ưa thích ái, không hoan hỷ ái, như thật biết, như thật thấy ái đoạn diệt, thời người ấy không có các quan điểm. Như Lai có tồn tại sau khi chết, vân vân. Như Lai không tồn tại và không không tồn tại sau khi chết. Thưa hiện giả, đây là lý do vì sao Thế Tôn không trả lời về vấn đề ấy. Thưa hiện giả, có lý do nào khác do vậy Thế Tôn không trả lời về vấn đề ấy? Ở đây, thưa hiện giả Sariputta, sao hiện giả còn muốn hỏi thêm chi nữa? Đối với tỷ kheo đã được giải thoát nhờ đoạn tận ái, thời không còn gì để nêu rõ là được tăng trưởng. Bảy La Mã. Kinh Moggallana. Moggallana Sutta. 416. Rồi du sĩ Vajragotta đi đến tôn giả Mahamoggallana. Sau khi đến, nói với tôn giả Mahamoggallana những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liền ngồi xuống một bên. Ngồi một bên, du sĩ Vajragotta thưa với tôn giả Mahamoggallana. Thưa tôn giả Moggallana, thế giới là thường còn. Này Vajra, Thế Tôn không trả lời, thế giới là thường còn. Vậy thưa tôn giả Moggallana, thế giới là vô thường. Này Vajra, Thế Tôn cũng không trả lời, thế giới là vô thường. Thưa tôn giả Moggallana, có phải thế giới là hữu biên? Này Vajra, Thế Tôn không trả lời, có phải thế giới là hữu biên? Vậy thưa tôn giả Moggallana, thế giới là vô biên. Này Vajra, Thế Tôn cũng không trả lời, thế giới là vô biên. Thưa tôn giả Moggallana, có phải sinh mạng và thân thể là một? Này Vajra, Thế Tôn không trả lời, sinh mạng và thân thể là một. Thưa tôn giả Moggallana, vậy sinh mạng và thân thể là khác. Này Vajra, Thế Tôn cũng không trả lời, sinh mạng và thân thể là khác. Thưa tôn giả Moggallana, có phải Như Lai có tồn tại sau khi chết? Này Vajra, Thế Tôn không trả lời, Như Lai có tồn tại sau khi chết. Thưa tôn giả Moggallana, vậy Như Lai không có tồn tại sau khi chết. Này Vajra, Thế Tôn cũng không trả lời, Như Lai không có tồn tại sau khi chết. Thưa tôn giả Moggallana, vậy Như Lai có tồn tại và không tồn tại sau khi chết. Này Vajra, Thế Tôn cũng không trả lời, Như Lai có tồn tại và không tồn tại sau khi chết. Thưa tôn giả Moggallana, vậy Như Lai không tồn tại và không không tồn tại sau khi chết. Này Vajra, Thế Tôn cũng không trả lời, Như Lai không tồn tại và không không tồn tại sau khi chết. Thưa tôn giả Moggallana, do nhân gì, do duyên gì, các vị du sĩ ngoại đạo khi được hỏi như thế này, thời trả lời như thế này. Thế giới là thường còn hay thế giới là vô thường? Thế giới là hữu biên hay thế giới là vô biên? Sinh mạng và thân thể là một hay sinh mạng và thân thể là khác? Như Lai có tồn tại sau khi chết hay Như Lai không có tồn tại sau khi chết? Hay Như Lai có tồn tại và không tồn tại sau khi chết? Hay Như Lai không tồn tại và không không tồn tại sau khi chết? Thưa tôn giả Moggallana, do nhân gì, do duyên gì, Sa môn Gotama khi được hỏi như thế này, thời không trả lời như thế này. Thế giới là thường còn hay thế giới là vô thường? Thế giới là hữu biên hay thế giới là vô biên? Sinh mạng và thân thể là một hay sinh mạng và thân thể là khác? Như Lai có tồn tại sau khi chết, hay Như Lai không có tồn tại sau khi chết, hay Như Lai có tồn tại và không tồn tại sau khi chết, hay Như Lai không tồn tại và không không tồn tại sau khi chết. Này Vajra, vì rằng các du sĩ ngoại đạo quán con mắt là cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi, vân vân, quán tai, vân vân, quán mũi, vân vân, quán lưỡi, vân vân, quán thân, vân vân, quán ý là cái này là của tôi, cái này là tự ngã của tôi. Do vậy, các du sĩ ngoại đạo khi được hỏi như vậy, trả lời như vậy. Thế giới là thường còn, vân vân, hay Như Lai không tồn tại và không không tồn tại sau khi chết. Và Như Lai, bậc A-la-hán chánh đẳng giác, này Vajra, quán con mắt là cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi, vân vân, quán tai, vân vân, quán mũi, vân vân, quán lưỡi, vân vân, quán thân, vân vân, quán ý là cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi. Do vậy, Như Lai khi được hỏi như vậy, không có trả lời như vậy. Thế giới là thường còn, vân vân, Như Lai không tồn tại và không không tồn tại sau khi chết. Rồi du sĩ Vajra Gotta từ chỗ ngồi đứng dậy đi đến Thế Tôn. Sau khi đi đến, nói lên với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liền ngồi xuống một bên. Ngồi một bên, Vajra Gotta bạch Thế Tôn. Thưa Tôn giả Gotama, thế giới là thường còn. Này Vajra, ta không trả lời, thế giới là thường còn. Vân vân, như trên. Thưa Tôn giả Gotama, có phải Như Lai không tồn tại và không không tồn tại sau khi chết? Này Vajra, ta không trả lời, Như Lai không tồn tại và không không tồn tại sau khi chết. Thưa Tôn giả Gotama, do nhân gì, do duyên gì, các du sĩ ngoại đạo khi được hỏi như vậy, thời trả lời như vậy. Thế giới là thường còn, vân vân, Như Lai không tồn tại và không không tồn tại sau khi chết. Thưa Tôn giả Gotama, do nhân gì, do duyên gì, khi Tôn giả Gotama được hỏi như vậy, lại không trả lời như vậy. Thế giới là thường còn, vân vân, Như Lai không tồn tại và không không tồn tại sau khi chết. Này Vajra, các du sĩ ngoại đạo quán con mắt là cái này là của tôi, cái này là tự ngã của tôi, quán tai, vân vân, quán mũi, vân vân, quán lưỡi, vân vân, quán thân, vân vân, quán ý là cái này là của tôi, cái này là tự ngã của tôi. Do vậy, các du sĩ ngoại đạo khi được hỏi như vậy nên trả lời như vậy. Thế giới là thường còn, vân vân, Như Lai không tồn tại và không không tồn tại sau khi chết. Còn Như Lai, này Vajra, bậc A-la-hán chánh đẳng giác, quán con mắt là cái này không phải của tôi, cái này không phải là tự ngã của tôi, quán tai, vân vân, quán mũi, vân vân, quán lưỡi, vân vân, quán thân, vân vân, quán ý là cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải là tự ngã của tôi. Do vậy, Như Lai khi được hỏi như vậy, không trả lời như vậy. Thế giới là thường còn, vân vân, Như Lai không tồn tại và không không tồn tại sau khi chết. Thật vi diệu thay, thưa Tôn giả Gotama, thật hy hữu thay, thưa Tôn giả Gotama, vì rằng giữa đạo sư với nam đệ tử, ý nghĩa với ý nghĩa, văn ngôn với văn ngôn, có sự tương đồng, có sự tương hòa, không có sự mâu thuẫn, tức là tối thượng văn cú. Thưa Tôn giả Gotama, nay con đi đến Sa môn Mahamoggallana và nói về ý nghĩa này. Sa môn Moggallana với những câu như thế này, với những lời như thế này, đã trả lời về ý nghĩa này giống như Tôn giả Gotama. Vì rằng giữa đạo sư với nam đệ tử, ý nghĩa với ý nghĩa, văn ngôn với văn ngôn, có sự tương đồng, có sự tương hòa, không có sự mâu thuẫn, tức là tối thượng văn cú. Tám La Mã. Kinh Vajra Gotta. Vajra Gotta Sutta. 417. Rồi du sĩ Vajragotha đi đến Thế Tôn, sau khi đến, nói lên với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi một bên, du sĩ Vajragotha bạch Thế Tôn. Thưa tôn giả Gotama, thế giới có phải là thường còn? Này Vajra, ta không có trả lời, thế giới là thường còn. Vân vân, như trên. Thưa tôn giả Gotama, có phải Như Lai không tồn tại và không không tồn tại sau khi chết? Này Vajra, ta không có trả lời, Như Lai không tồn tại và không không tồn tại sau khi chết. Thưa tôn giả Gotama, do nhân gì, do duyên gì, các du sĩ ngoại đạo khi được hỏi như vậy, thời trả lời như vậy. Thế giới là thường còn, vân vân, Như Lai không tồn tại và không không tồn tại sau khi chết. Do nhân gì, do duyên gì, thưa tôn giả Gotama, khi tôn giả Gotama được hỏi như vậy, lại không trả lời. Thế giới là thường còn, vân vân, Như Lai không tồn tại và không không tồn tại sau khi chết. Này Vajra, các du sĩ ngoại đạo quán sắc như là tự ngã, hay tự ngã như là có sắc, hay sắc ở trong tự ngã, hay tự ngã ở trong sắc. Họ quán thọ như là tự ngã, vân vân, quán tưởng, vân vân, quán hành, vân vân, quán thức như là tự ngã, hay tự ngã như là có thức, hay thức ở trong tự ngã, hay tự ngã ở trong thức. Do vậy, các du sĩ ngoại đạo khi được hỏi như vậy, liền trả lời như vậy. Thế giới là thường còn, vân vân, Như Lai không tồn tại và không không tồn tại sau khi chết. Như Lai, này Vajra, là bậc A-la-hán chánh đẳng giác, quán sắc không phải là tự ngã, hay tự ngã không phải có sắc, hay sắc không ở trong tự ngã, hay tự ngã không ở trong sắc. Như Lai quán thọ không phải tự ngã, vân vân, quán tưởng, vân vân, quán hành, vân vân, quán thức không phải là tự ngã, hay tự ngã không phải có thức, hay thức không ở trong tự ngã, hay tự ngã không ở trong thức. Do vậy, Như Lai khi được hỏi như vậy, lại không trả lời như vậy. Thế giới là thường còn, vân vân, Như Lai không tồn tại và không không tồn tại sau khi chết. Rồi du sĩ ngoại đạo Vajragotha từ chỗ ngồi đứng dậy, đi đến tôn giả Mahamoggallana. Sau khi đến, nói lên với tôn giả Mahamoggallana những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi một bên, du sĩ Vajragotha nói với tôn giả Mahamoggallana. Thưa tôn giả Moggallana, có phải thế giới là thường còn? Này Vajra, Thế Tôn không trả lời, thế giới là thường còn. Vân vân, như trên. Thưa tôn giả Moggallana, có phải Như Lai không tồn tại và không không tồn tại sau khi chết? Này Vajra, Thế Tôn không có trả lời, Như Lai không tồn tại và không không tồn tại sau khi chết. Thưa tôn giả Moggallana, do nhân gì, do duyên gì, các du sĩ ngoại đạo khi được hỏi như vậy, liền trả lời như vậy. Thế giới là thường còn, vân vân, Như Lai không tồn tại và không không tồn tại sau khi chết. Do nhân gì, do duyên gì, thưa tôn giả Moggallana, Sa môn Gotama khi được hỏi như vậy lại không trả lời như vậy. Thế giới là thường còn, vân vân, Như Lai không tồn tại và không không tồn tại sau khi chết. Này Vajra, các du sĩ ngoại đạo quán sắc như là tự ngã, hay tự ngã như là có sắc, hay sắc ở trong tự ngã, hay tự ngã ở trong sắc. Họ quán thọ, vân vân, quán tưởng, vân vân, quán hành, vân vân, quán thức như là tự ngã, hay tự ngã như là có thức, hay thức ở trong tự ngã, hay tự ngã ở trong thức. Do vậy, các du sĩ ngoại đạo khi được hỏi như vậy, liền trả lời như vậy. Thế giới là thường còn, vân vân, Như Lai không tồn tại và không không tồn tại sau khi chết. Còn Như Lai, này Vajra, bậc A-la-hán chánh đẳng giác, quán sắc không phải là tự ngã, hay tự ngã không phải có sắc, quán sắc không ở trong tự ngã, hay tự ngã không ở trong sắc. Như Lai quán thọ, vân vân, quán tưởng, vân vân,
quán hành, vân vân. Quán thức không phải là tự ngã, hay tự ngã không phải có thức, hay thức không ở trong tự ngã, hay tự ngã không ở trong thức. Do vậy, Như Lai khi được hỏi như vậy, không trả lời như vậy. Thế giới là thường còn, vân vân. Như Lai không tồn tại và không không tồn tại sau khi chết. Thật vi diệu thay, thưa tôn giả Moggallana, vì rằng giữa đạo sư và nam đệ tử, ý nghĩa với ý nghĩa, văn ngôn với văn ngôn, có sự tương đồng, có sự tương hòa, không có sự mâu thuẫn, tức là tối thượng văn cú. Thưa tôn giả Moggallana, nay tôi đi đến Sa môn Gotama, sau khi đến tôi hỏi về ý nghĩa này. Sa môn Gotama với những câu văn, với những lời văn đã trả lời về ý nghĩa này giống như tôn giả Moggallana. Thật vi diệu thay, tôn giả Moggallana, thật hy hữu thay, tôn giả Moggallana. Vì rằng giữa đạo sư và nam đệ tử, ý nghĩa với ý nghĩa, văn ngôn với văn ngôn, có sự tương đồng, có sự tương hòa, không có sự mâu thuẫn, tức là tối thượng văn cú. Chính là mã Kinh Luận Nghị Đường Kutuhala Sala Sutta 418. Rồi du sĩ Vajragotta đi đến Thế Tôn, sau khi đến nói lên với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi một bên, du sĩ Vajragotta thưa với Thế Tôn: Thưa tôn giả Moggallana, những ngày về trước, những ngày về trước nữa, rất nhiều sa môn, bà la môn là du sĩ ngoại đạo ngồi tụ tập, tụ hợp tại luận nghị đường, và câu chuyện sau đây được khởi lên. Vị Purana Kassapa này là vị hội chủ, vị giáo trưởng, vị sư trưởng giáo hội, có tiếng tốt, có danh vọng, khai tổ giáo phái, được quần chúng tôn sùng. Khi nói về một đệ tử từ trần, bệnh chung, họ nói sanh xứ của vị ấy như sau: vị này sanh tại chỗ này, vị này sanh tại chỗ này. Nếu đệ tử là vị thượng nhân, tối thượng nhân, đã đạt địa vị tối thắng, khi vị này từ trần, bệnh chung, họ nói sanh xứ của vị ấy như sau: vị này sanh tại chỗ này, vị này sanh tại chỗ này. Makali Gosala, vân vân. Nigantha Natabutta, vân vân. Sansaya Belathibutta, vân vân. Bakuda Kachayana, vân vân. Asita Kesa Kambala này là vị hội chủ, vị giáo trưởng, vị sư trưởng giáo hội, có tiếng tốt, có danh vọng, khai tổ giáo phái, được quần chúng tôn sùng. Khi nói về một đệ tử từ trần, mệnh chung, họ nói sanh xứ của vị ấy như sau: vị này sanh tại chỗ này, vị này sanh tại chỗ này. Nếu đệ tử là vị thượng nhân, tối thượng nhân, đã đạt địa vị tối thắng, khi vị này từ trần, mệnh chung, họ nói sanh xứ của vị ấy như sau: vị này sanh tại chỗ này, vị này sanh tại chỗ này. Còn Sa môn Gotama này là vị hội chủ, vị giáo trưởng, vị sư trưởng giáo hội, có tiếng tốt, có danh vọng, khai tổ giáo phái, được quần chúng tôn sùng. Khi nói về một đệ tử đã từ trần, đã mệnh chung, Sa môn Gotama nói sanh xứ của vị ấy như sau: vị này sanh tại chỗ này, vị này sanh tại chỗ này. Nếu đệ tử là bậc thượng nhân, tối thắng nhân, đã đạt địa vị tối thượng, khi vị này từ trần, mệnh chung, Sa môn Gotama không có trả lời: vị này sanh tại chỗ này, vị này sanh tại chỗ này. Nhưng ngài nói về vị ấy như sau: vị ấy đã chặt đứt ái, đã phá hủy các kiết phược, nhờ chân chánh thấy rõ kiêu mạn, đã đoạn tận khổ đau. Thưa tôn giả Gotama, con có khởi lên phân vân và nghi ngờ như sau: như thế nào cần phải thấu hiểu pháp của Sa môn Gotama? Này Phát Cha, thôi vừa rồi sự phân vân của ông, thôi vừa rồi sự nghi ngờ của ông, chính do ông phân vân mà nghi ngờ được khởi lên. Ta tuyên bố sự sanh khởi. Này Phát Cha, đối với những ai có chấp thủ, không phải đối với những ai không có chấp thủ. Ví như, này Phát Cha, một ngọn lửa cháy đỏ khi nào có nhiên liệu? Saupadana, không phải không có nhiên liệu. Cũng vậy, này Phát Cha, ta tuyên bố về sanh khởi đối với người có chấp thủ, sanh y, không phải với người không có chấp thủ. Thưa tôn giả Gotama,
trong khi có gió thổi ngọn lửa đi thật xa, thời tôn giả Gotama tuyên bố cái gì làm nhiên liệu cho ngọn lửa này? Này Phát Cha, trong khi có gió thổi ngọn lửa đi thật xa, thời ta nói chính gió là nhiên liệu. Trong khi ấy, này Phát Cha, chính gió là nhiên liệu, Upadana. Thưa tôn giả Gotama, trong khi một loài hữu tình quăng bỏ thân này để sanh vào một thân khác, thời tôn giả Gotama tuyên bố cái gì làm nhiên liệu cho thân này? Này Phát Cha, trong khi một loài hữu tình quăng bỏ thân này và sanh vào một thân khác, này Phát Cha, ta tuyên bố rằng trong khi ấy chính ái, Tanha, là nhiên liệu. Mười La Mã Kinh Ananda Ananda Sutta 419. Rồi du sĩ Vajjagotta đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, nói lên với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu rồi ngồi xuống một bên. Ngồi một bên, du sĩ Vajjagotta thưa với Thế Tôn. Thưa tôn giả Gotama, có tự ngã không? Khi được hỏi vậy, Thế Tôn im lặng. Thưa tôn giả Gotama, có tự ngã không? Lần thứ hai, tôn giả Gotama giữ im lặng. Rồi du sĩ Vajjagotta từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi. Rồi tôn giả Ananda, sau khi du sĩ Vajjagotta ra đi không bao lâu, liền bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, vì sao Thế Tôn không trả lời câu hỏi của du sĩ Vajjagotta? Này Ananda, nếu được hỏi có tự ngã không, và ta trả lời cho du sĩ Vajjagotta là có tự ngã. Như vậy, này Ananda, thuộc về phái các sa môn, bà la môn chấp thường kiến. Và này Ananda, nếu được hỏi có phải không có tự ngã, và ta trả lời cho du sĩ Vajjagotta là không có tự ngã. Như vậy, này Ananda, là thuộc về phái các sa môn, bà la môn chấp đoạn kiến. Lại nữa, này Ananda, nếu được hỏi có tự ngã không, và ta trả lời cho du sĩ Vajjagotta là có tự ngã. Như vậy, câu trả lời của ta có phù hợp với trí khởi lên rằng tất cả các pháp là vô ngã không? Thưa không, bạch Thế Tôn. Lại nữa, này Ananda, nếu được hỏi có phải không có tự ngã, và ta trả lời cho du sĩ Vajjagotta là không có tự ngã. Như vậy, này Ananda, lại làm cho du sĩ Vajjagotta càng ngơ ngác bối rối hơn nữa. Trước đây ta có tự ngã, nay không có tự ngã nữa. 11 La Mã Kinh Sabiya Kachana Sabiya Kachana Sutta 420. Một thời, tôn giả Sabiya Kachana trú ở Nyatika, tại ngôi nhà bằng gạch. Rồi du sĩ Vajjagotta đi đến tôn giả Sabiya Kachana. Sau khi đến, nói lên với tôn giả Sabiya Kachana những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi một bên, du sĩ Vajjagotta nói với tôn giả Sabiya Kachana như sau. Thưa tôn giả Kachana, có phải Như Lai có tồn tại sau khi chết? Này Vajja, Thế Tôn không trả lời, Như Lai có tồn tại sau khi chết. Thế là thưa tôn giả Kachana, Như Lai không tồn tại sau khi chết. Này Phát Cha, Thế Tôn cũng không trả lời, Như Lai không tồn tại sau khi chết. Thế là thưa tôn giả Kachana, Như Lai có tồn tại và không tồn tại sau khi chết. Này Phát Cha, Thế Tôn cũng không trả lời, Như Lai có tồn tại và không tồn tại sau khi chết. Thế là thưa tôn giả Kachana, Như Lai không tồn tại và không không tồn tại sau khi chết. Này Phát Cha, Thế Tôn cũng không trả lời, Như Lai không tồn tại và không không tồn tại sau khi chết. Thưa tôn giả Kachana, vì sao khi được hỏi Như Lai có tồn tại sau khi chết, tôn giả lại nói, Này Phát Cha, Thế Tôn không có trả lời, Như Lai có tồn tại sau khi chết. Thưa tôn giả Kachana, vì sao khi được hỏi Như Lai không có tồn tại sau khi chết, tôn giả lại nói, Này Phát Cha, Thế Tôn không trả lời, Như Lai không có tồn tại sau khi chết. Thưa tôn giả Kachana, vì sao khi được hỏi Như Lai có tồn tại và không có tồn tại sau khi chết, tôn giả lại nói, này Vatcha, Thế Tôn không trả lời, Như Lai có tồn tại và không có tồn tại sau khi chết. Thưa tôn giả Kachana, vì sao khi được hỏi Như Lai không tồn tại và không không tồn tại sau khi chết, tôn giả lại nói, này Vatcha, Thế Tôn cũng không trả lời, Như Lai không tồn tại và không không tồn tại sau khi chết. Thưa tôn giả Kachana, do nhân gì, do duyên gì, Sa môn Gotama lại không trả lời về vấn đề này? Này Vatcha, do nhân gì, do duyên gì mà trình bày người ấy là có sắc hay không có sắc, có tưởng hay không có tưởng, không có tưởng hay không không có tưởng, thì khi nhân ấy, duyên ấy được đoạn diệt, không có dư tàn, một cách toàn diện, một cách hoàn toàn. Khi ấy, lấy cái gì để trình bày người ấy là có sắc hay không có sắc, có tưởng hay không có tưởng, không có tưởng hay không không có tưởng? Này tôn giả Kachana, tôn giả xuất gia đã bao lâu? Thưa hiện giả, không lâu, chỉ có 3 năm. Thưa hiện giả, hãy xem, với thời gian ngắn như vậy, lại được thấy nhiều như vậy, còn nói gì đến các vấn đề phi diệu?